Khi mà điểm thức vô biên thì cái tâm lý cũng tương tự, an trụ trong đó, rồi cái tâm lý của hư không nó cũng khởi lên và làm cho đau nhức, các vị phải vượt qua cái hư không, phải cái thức vô biên đó, các vị đi vào tác ý là vô sở hữu, nghĩa là không có gì cả, nghĩa là gì như thế này, thực ra là không có gì cả, các cái duyên rồi thôi. Hư không nói là hư không cũng có hư không, nói là thức cũng có thức, nói chi cũng có cả. Cái này thì người ta tưởng là đây là hư vô chủ nghĩa, không phải. Họ ở trong một cảm giác thế giới hiện hữu rất thực, thực hơn là cái những cảm giác trước đây. Nhưng mà cái cảm giác thực của họ thấy đó lúc bây giờ thấy không có gì cả. Mà quý vị đừng tưởng là thấy như vậy là hớt hải, như vậy là chơi vơi, không phải. Ở trong đó mới thấy an tịnh. Chính cái ngã mà chơi vơi mới lạc lòng, thấy còn ngã mà lạc lòng. Chứ còn cái này là rõ không có gì cả. Và họ ổn định, họ cái thấy đó nó ổn định đến độ thì thành ra một cái gọi là mở ra một cảnh giới định vô sở hữu. Định đó mà quý vị biết cái tâm lý nữa là nó vững chắc đến một độ mà khi mà mình chết ngay trong cái thiền định đó mà đi về là mình sanh về cõi trời vô sở hữu xứ. Và quý vị biết cõi trời vô sở hữu xứ, họ sống 50 tuổi thọ mà hay là 200 tuổi thọ cho đến như vậy mà trong rưỡi tuổi thọ đó mà một ngày một đêm trên đó tính theo một năm có 360 ngày thì một ngày một đêm của sơ thiền không thôi là bằng tuổi thọ của vũ trụ. Của sơ thiền sắc giới ấy, tuổi thọ vũ trụ là 4.320 triệu năm, mà còn lên đến nhị thiền là vô lượng nữa, lên đến tam thiền vô lượng, lên đến tứ thiền vô lượng nữa, mà lên đến không có biết sự là vô lượng nữa, là mênh mông vì trời đất. Họ sống cái cảnh giới đó tất nhiên là mình cũng ham, sống như cây như cỏ lờ đờ lận đận, mình cũng ham lắm, nhưng mà cái đỉnh của họ là như thế đó. Ở trong cái tâm lý của cái cõi vô sắc là vậy, thì các vị an trụ trong cái niệm thấy, trong cái thấy đó, an trụ trong cái thấy, thay vì quý vị bây giờ quý vị thấy đó, đây một cái cảm thọ mình nói chuyện qua cái thấy này, mình an trụ trong tứ thiền là bộ trong cái cảm thọ hỷ lạc đó, nhưng ở đây an trụ trong cái thấy hư không là vô biên, cái niệm đó bắt đầu khác nè, khác cái an trụ cũng là vô biên, thì thức vô biên đến vô sở hữu á, cho đến phi tưởng phi tưởng xứ á, tất nhiên là họ dập tắt tưởng như tưởng vẫn còn, bởi vì họ vẫn thấy cái cảnh giới họ thấy, họ vẫn thấy có năng, có chủ thể thấy và cái đối tượng thấy của họ, nên cái tượng vẫn còn, tượng nhỏ nhiều rồi thôi, nên gọi là phi tượng, phi tượng. Thì chỗ này bốn cái cõi vô sắc này Đức Phật gọi là hiện tại tức bình trú, là bởi vì ở trong cõi này vắng lặng lắm, vắng đến lành ấy, là bởi vì không có hoạt động, còn một chút tượng, còn mơ mơ màng màng một chút tượng, cho nên các tướng cũng hoạt động, tượng có thì tướng mới hoạt động. Tướng có mới tham sân khí khởi mình mạnh, nhưng mà tượng đây rất yếu, cho nên hoạt động rất nhẹ. Thì cái này thì gọi là tịch tình trú. Đó, bên kia là lạc trú, là đồng, nhưng mà tịch tình trú tịnh hơn. Thì ở trong cái lạc trú và tịch tình trú thì đây vẫn là của thiền, của định, mà không phải là đoạn giải. Thì ở đây quý vị cần phân biệt cái định để cho khỏi bị lúng túng, là vì sao ở đây không đoạn giải. Mà mình học thì nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ đó, rồi mình làm lần. Câu nói nào cũng đúng cả, nhưng phải hiểu cho đúng nghĩa. Là nữa tôi biết các bạn, vì việc ấy, cái gọi là thiền định của Phật giáo mình hay gọi là thiền định, rồi mình lẫn lộn. Cái gọi chúng á, mình có ba cái uẩn, gọi là giới uẩn là sila, định uẩn là samadhi. Đó, cái gọi là thiền định Phật giáo là samadhi nè, mình phân biệt cho rõ. Thì từ cái gọi là thiền định Phật giáo là samadhi, và cái trí tuệ của Phật giáo là panya. Trong cái thiền định của Phật giáo nó có hai pháp hành, có hai hướng hành, có hai căn cơ hành, và có thể hành lẫn lộn chung với nhau. Thì cái thứ nhất gọi là samatha, gọi là thiền trị. Cái thiền định á, quý vị nào học tiếng Anh thì tôi nói tiếng Anh quý vị biết, cái thiền định mà dịch có tiếng Anh gọi là meditation, meditation là thiền định. Thiền định là vậy đó, nói thiền định là vậy cái này. Rồi đến trong thiền định có hai cái hướng hành động, một cái hướng hoạt động, một cái hướng gọi là trị, gọi là calm. Cam là samatha là chỉ. Cái hướng thứ hai mà hành về tác ý mà quán đó là gọi là tuệ vipassana. Passana là thấy, vi là thấy rõ, thấy đúng, thấy rõ hơn, thì gọi là vipassana, thấy qua duyên khởi đó. Thì cái này gọi là tuệ insight đó. Thành về thiền định meditation, rồi đến có cái samatha, cam, vipassana là insight. Rồi khi hành á, khi hành mấy cái thiền trị samatha và thiền quán vipassana này, thường thì ở samatha nó đi vào một cái kết quả của cái cảm thọ đó, cái sự đón nhận với cảm thọ gọi là định, cái đó gọi là jhana, tiếng Anh gọi là concentration. Concentration là định. Thánh định khác với thiên định. Thiên định là nói cái pháp môn đó, còn định là cái quả. Cái quả sơ định, nhị định, tam định, tứ định. Mà nhiều khi quý vị mình cũng gọi là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thành hay lẫn lộn trong cái từ. Cái này là định, jhana. Jhana là định. Sơ định, nhị định, tam định, tứ định. Rồi cái hư không định. Rồi cái thức vô biên sự định. Rồi định vô sở hữu sự định. Và phi tưởng phi sự sự định. Đây là định. Và đấy cái kinh mà Đức Phật đứng dạy đấy, đoạn giảng đấy là các định này, cái quả của các định này á, thì gọi là hiện tại lạc trú hoặc là tịch định trú, mà không gọi là đoạn giảng. Quý vị biết định rồi, định là một cái trạng thái yên tĩnh của tâm lý rồi. Nó nâng cao cái mức tồn tại, cái mức an trú của cái tâm. Giống như là từ ở một cái nhà nghèo, vất vả ăn uống thô sơ, giờ cho đến cái nhà khá hơn, cũng là của người phàm phu đó cả, cùng cái nếp sống gia đình đó cả, cùng cái đầy tham vọng đó cả, nhưng mà nó còn nguyên đó mà nâng lên đến cái đến nếp sống của một người thượng lưu, nếp sống của một bậc vua chúa rồi, hàng làm cho cái cảnh quan đó nó khác đi, nó cảm thọ nó khác đi rồi thôi, nhưng mà thực ra cái gốc của sinh tử vô minh là chưa đoạn, còn nguyên cả, hàng khác nhau thì xíu đó thôi. Thành thực cái này là cái nhà tâm lý. Cái đình này là cái nhà tâm lý. Thành ở trong cái nhà này, trong cái đối tượng môi trường này, nếu mình ở trong cái nhà mà quá chật hẹp, quá thiếu phương tiện, thì cái phát triển kinh doanh là nó khó. Thì cái người tu vậy, ở trong cái ngôi nhà mà thiếu đình, mà đầy cái ngủ trên cái đứng hoàn hành á, thì trí tuệ không vận dụng được. Thì ở trong các đình này á, thì vận dụng được tốt hơn. Nhưng mà Đức Phật dạy thì mình thường thường dừng ở tứ sắc định, thì chỗ đó là chỗ mà thuận lợi nhất cho cái hoạt động của trí tuệ, hoạt động của vipassana, của thiền quán. Thì chỗ này là chỗ mình phân biệt cái định. Vì cái định này á, là sự yên tĩnh. Giới là nó giúp cho mình ngăn cái sai lầm mà do cả hành động của thân và lời nói thôi. Tuy nhiên ngăn đừng phạm, đừng đi vô cái sai lầm của cái thân và cái miệng thôi. Nhưng mà cái ý dù khi còn mấy đồng đó, có thể tôi không ấn đột, nhưng mà cái ý tôi cứ khởi ấn đột. Tôi không tà hành mà tôi cứ mơ tưởng về cuộc đời, về thế tục. Thì cái ý và hoạt động đó, thành thử cái giới là ngắn cái hành động bên ngoài thôi. Cái nữa là đối với bên ngoài tập thể, vì luật pháp thế gian nè. Nhưng mà còn cái tâm thì chưa. Còn đi vô định là hằng ngắn bên trong nè, hằng giúp bên trong, để đừng có những cái hoạt động sai lầm bên trong nữa, là mới ngắn thôi. Cái tác dụng của nó là ngắn tất cả mấy cái đồng, để cho nó có một cái không khí môi trường tốt cho cái trí tuệ hoạt động. Thành thử chưa hoạt động nơi. Nếu như mà không hành vipassana là chưa hoạt động. Nếu như mà đi vô định này mà một vị hành đoạn giảm á, thì hoạt động tốt. Khác nhau. Thành thử nếu vẫn án trụ trong các định đó thì không gọi là đoạn giảm. Đó là cái nghĩa thứ nhất mà Đức Phật phân biệt cho mình biết. Cái chỗ này mà chỗ hồi nãy tôi nói ngài Mahajuddha phải chọn lựa là bởi vì ngài muốn cắt đứt cái nghiệp để đi vào quả thánh và giải thoát. Ngài thấy sinh tử nó buồn lắm, ba giới nó buồn cả. Thật ra dục giới nó buồn mà sắc giới nó cũng buồn lắm, mà lấy vô sắc cũng buồn nữa. Vì các bậc thánh thì không thích mày nè, thấy hữu vi là nhàm chán. Thành thử nếu các vị nào mà thấy hữu vi là nhàm chán thì không đi vào định, không muốn đi sâu vào định, mà phải chỉ dùng cái định hoặc là ngay từ đầu hành cái tác ý để mà cắt đứt cái nghiệp mà thôi. Như quý vị đến cái trang tiếp theo, trang 101, thì quý vị trang tâm từ một trang 100, cuối trang 100 trở đi. Này chúng ta ở đây đoạn giảm được các người thực hiện khi các người nghỉ, nhưng kẻ khác có thể là người làm hại. Chúng ta ở đây không thể là người làm hại. Đó, bắt đầu là ngài dạy thì pháp đoạn giảm. Là cái pháp này quý vị biết là khi mà biết rằng là các người khác có thể là người làm hại, mình không thể là người làm hại, là đang nói chuyện với tâm thức mình nữa. Theo dõi tâm thức mình, biết một cái niềm khơi lên thì nó không được, không để cho nó hành động, dập tắt ngay. Như hôm trước đó mình có học, dập tắt ngay, xóa đi liền, loại bỏ. Salika là vậy, loại bỏ nó ngay liền, đoạn trừ, cắt nó ra, khơi lên là loại ra khỏi tâm, đẩy ra khỏi tâm liền, cái đó là đoạn giảm. Thì cái hình thức này gọi là theo dõi tâm, đó là hình thức thiền định mà gọi là hành đoạn giảm, hành thiền quán rồi thôi. Tuy nhiên theo dõi tâm trong đối tượng thứ ba của từ niệm xứ, theo dõi tâm, tâm nào có tham có sân có si, tâm nào không có tham có sân có si, tâm nào có tham có sân có si thì mình loại bỏ, mình dập tắt, mình loại bằng mọi cách để đi ra khỏi cái tâm đó, dập tắt cái tâm đó. tâm nào có cái ngũ trình cái thì loại bỏ, tâm nào có thập ác nghiệp, cái đoạn những cái đoạn sau á là những cái tâm mà do các thập ác nghiệp sinh, đoạn tiếp theo là thập ác nghiệp và đoạn tiếp theo là các ngũ trình cái và các cái ác tâm hại tâm do ngũ trình cái sinh khởi. Thì đoạn tiếp theo á là cái tâm mà khởi lên là thập tà đạo, thì quý vị biết thập tà đạo rồi, hẳn là từ thập chánh đạo có thập tà đạo, ba chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh niệm, chánh tính tấn, chánh định, đó là bát chánh đạo, chánh giải thoát và chánh trí kiến giải thoát là hai cái nữa, thêm hai chi nữa là thập thành đạo. Và hành ngược lại vì sai đi lịch ra ngoài cái lộ trình này thì gọi là thập tà đạo. Thì cái người hành giả luôn luôn theo dõi tâm để biết rằng là mình thì có thể đi đường chánh mà thôi và thập chánh đạo mà thôi, thì phải hành chánh kiến cho đúng chánh kiến, khởi lên một cái niệm nào không đúng chánh kiến cũng loại trừ. Thì phương pháp là vậy, phương pháp là loại trừ. Rồi quý vị mà biết cái từ của Pali dùng rất là đặc biệt, Salika là cái mà gọi là loại bỏ. Thì trong cái Salika mà đấy không nói, nhưng cái phẩm kính sau chánh trí kiến sẽ nói là cái tùy miên, những cái mà thành cái nếp hằng nằm ngủ trong rồi, ngủ không phải là nó hoạt động yếu đâu, ngủ là những cái gì mà nó thành gọi là thâm căn cố đế, mà trong đó dịch cái tùy miên đó là như thế này, nó là một cái trạng thái ghiền nặng như ghiền cố cái in á, thì gọi là cái tùy miên, hằng ghiền đến một độ mà không thể bỏ nó đi được thì cái đó là tùy miên, nằm yên đó, nhưng mà muốn loại bỏ là phải làm cái gì ngược lại mà làm nhiều lần. Quý vị thấy này, làm nhiều lần làm ngược lại thì cái pháp đi đến Phật dạy luôn luôn pháp đối trị. Hệ mà tà ý là tác lấy chánh ý, hệ mà tà niệm là tác chánh niệm, hệ tà tính tận là tác ý chánh tính tận, chỉ có cách đó mà loại bỏ dập tắt thôi. Không học đó loại là đối trị. Và cái đó là cái cách mà gọi là làm bật gốc các tùy miên. Cái tùy miên là hẳn là phải đối trị cách đó. Thành thử dùng chữ tùy miên là cũng vậy, và đi theo cái chữ Salika là cái đoạn giảm, là làm thế nào để moi nó ra, đưa nó ra khỏi cái tâm. Thì cái này là cái tập quán lâu lắm, và muốn loại bỏ tập quán này là tạo ra một cái tập quán khác để mà đối trị nó. Thì những cái đoạn Đức Phật dạy tiếp theo là để giảng nghĩa thêm cho rõ, như là cái cung sông không bằng, cung đường bằng phẳng thì có con đường đối trị là như vậy đó. Tuy nhiên là mình phải dùng cái ngược nó để đối trị. Thì cái này là, đây là định nghĩa của Ngài Buddha Gosa trong Thanh Tịnh Đạo Luận. Ngài nói thiền định là gì? Thiền định là chú tâm trên một đối tượng đối nghịch để đốt cháy đối tượng mình muốn. Đó gọi là thiền định. Đây là đúng cái action của này, cái hành động mà Đức Phật dạy đi. Tuy nhiên cổ, hệ mà muốn trừ sân, trì sân thì phải chú tâm đến cái từ, là cái đối tượng đối lập. Thì chú tâm lâu trong cái từ là sân đối tiêu, chứ không có cái pháp đối trì sân. Nhưng mà cái pháp đối trì sân hay nó khác đi. Cái pháp đối trị sân là chủ tâm đến từ. Cái pháp và đối trị và chấp ngã là đừng có vì ngã nữa, thương mọi người, lo cho mọi người đi, thì cái đó là đối trị ngã. Chứ còn nói tôi muốn tu cho cái ngã tôi đẹp, cứ ngã hoài thì có tẩy rửa chứ nó còn à. Cái cách mà đối trị chấp ngã là đừng nghĩ cái ngã nữa, là phải vô ngã. Đó, tất nhiên phải thấy vô ngã và hành vô ngã, hành từ vô lượng tâm. Thì cái cách đó là gọi là chủ tâm đến cái đối tượng đối nghịch để đốt cháy cái đối tượng mình muốn, đối tượng tâm lý mình muốn. Cái đó là con đường mà kinh nghiệm của Đức Phật đi qua đó. Thì tất cả các cái pháp đều như thế cả. Hệ mà sân thì được có từ, thì trong các phép quán là vậy, quán là nhìn cái ngược lại. Hệ mà nhìn cái sắc, cái tình sắc ấy, tướng đẹp mà khởi tham tâm lên ấy, thì nhìn cái tướng xấu để đối trị. Thì cái tâm tham nó tự tắc, chứ không có cái pháp đoạn tham. Mà tham nó khởi lên ấy, là do vì mình nhìn đến cái tình tướng, cái tướng đẹp. Cái sắc đẹp thì vì ngon rồi đó, cái hương thơm rồi đó. Vậy thì mình nhìn, bây giờ mình nhìn cái bên trái của nó. Cái tâm lý này quý vị biết ở đời nó trong tiểu thuyết về văn hóa hay dùng, như có đứa con trai của một cái bà cụ nào đó mà mê một người nào đó đó, thì cái cách mà bà muốn tách ly hai người đó là bà nói xấu cái người kia, hay là nhờ người khác nói xấu, là cái nhân làm cho cái đối tượng nó xấu, để chụp phu đến cái đối tượng đó. Nó một cái ngược lại thì cái mà tình cảm mất ấy, lặng đến chìm ấy. Và cái cách đó là dập tắt cái tâm lý này đó. Làm ngược lại, trụ tâm đến đối tượng ngược lại, thì cái tâm lý kia nó tự chìm. Tâm lý đó là mộng mị lắm, nó do cái điều kiện nó khởi, và mình trụ trên cái điều kiện khác nghịch lại á, thì nó sẽ khởi lên cái tâm mới, và cái tâm mới nó làm dập tắt cái tâm cũ. Đức Phật có dạy thêm một điểm nữa. Này Chunda, con người mà tự mình á bị rơi vào bùn lầy thì có thể kéo người khác bị rơi vào bùng lầy được không? Đây là rất đơn giản để quý vị cũng như chúng tôi cần phải suy nghĩ. Mình nhiều khi mình phát tâm, mình nói phải phát tâm Bồ Tát để cứu đời, nhưng thực sự ra nhiều khi mình xấu hổ, mình có gì Bồ Tát mà cứu đời, mình đang khổ mà hỏi mình cứu cách nào đó. Thì đây Đức Phật dạy rất rõ, một người bị lún sâu trong ngũ triền cái thì không thể chỉ đường cho người khác ra khỏi ngũ triền cái, không thể cứu người khác ra khỏi ngũ triền cái được, không thấy trung bình đừng nói chi mà chỉ cho người khác thì không hữu hiệu. Thành muốn giúp người khác là mình phải hành trước đã. Vừa hành trước xong này, xong ngũ triền cái là mình giúp họ được rồi, chứ không chờ để giải thoát mới giúp. Nghĩa là mình vừa quy y tam bảo thì mình giúp họ quy y tam bảo, vừa trì ngũ giới là giúp người khác, mình có kinh nghiệm trì ngũ giới và lợi ích của cái giải thoát của cái trì ngũ giới rồi mình giới thiệu người khác, rồi đến các pháp khác và thiền định cũng vậy, là phải đi qua có kinh nghiệm rồi mình nói lại người khác. Còn mình nhiều khi nói rằng là thôi, mình nói rằng là mình khổ nhưng mà mình hy sinh cho người khác rồi là tâm Bồ Tát thì không đúng. Bồ Tát là phải làm cho đúng mà phải có trí tuệ chứ hẳn phải. Không phải là cái đó là có cái lòng tốt nhưng không có trí tuệ. Và như vậy là không cứu được mình và không cứu được người. Trong cái pháp này á, thì cuối cùng thì Đức Phật nói tiếp nè. Cái đoạn cuối. Này chúng ta, ba đại giảng pháp môn đoạn giảm. Đó, cái pháp đó gọi là đoạn giảm. Tác ý trên đối tượng đối lập để mà loại nó ra gọi là đoạn giảm. Và chính cái pháp đó gọi là khởi tâm. Là bởi vì mình khởi tâm đi, khởi lên một cái đối tượng mới để mà dập tắt cái đối tượng cũ đó cũng gọi là khởi tâm. Chứ là một đó thôi. Và nó cũng là pháp đối trị, chỉ có khởi lên đối tượng đối lập mới đối trị nó được, thì gọi là đối trị. Cái pháp này đều gọi là, có thể gọi là đoạn giảm, cũng gọi là khởi tâm mà cũng gọi là đối trị. Và chính sự đối trị này làm cho cái ác tâm, bất thiện tâm nó bị tắt đi, cái đó gọi là giải thoát hoàn toàn từng phần đó, từng sự việc. Và nếu mà đi đến cái giải thoát như thế này thì quý vị biết gọi là cái này gọi là nếu như mà đi đến tầng cùng trừ hết cái ngã tướng ấy, thì đi vô tùy giải thoát thì như vậy là mới là toàn phần giải thoát, cấu phần giải thoát hay toàn phần giải thoát. Còn không thôi, nếu hành thiền định hay không ấy, thì được bản phần giải thoát thôi. Thiền định là gọi là tâm giải thoát mà chưa đến tùy giải thoát. Mà khi đi sâu tùy giải thoát này thì tâm giải thoát nó đến. Như quý vị biết đó, tác ý đến một đồ mà khi mà đắc được cái nghĩa tín thọ, pháp tín thọ là định từ có đó, tâm giải thoát là từ đến. Cho nên hành cái cách này là đi vô toàn phần giải thoát. Mà còn nếu hành thiền định á, thì mới vô bản phần giải thoát. Mà trên cái lộ trình thiền định bây giờ cũng khó, không phải thiền định là thường đâu, rất khó hành. Mà hành trong cuộc đời vô thường này thiền định mà mình chết đi thì uổng lắm. Hằng không có chánh kiến á, nó uổng. Hành thử mình hành trí tuệ mà Vipassana là hoàn toàn đạo Phật. Cái định là cái phương tiện mình dùng rồi thôi, chứ còn đạo Phật, còn nếu định không thì ngoài đạo đồng có. Thì chỗ này á, để tôi nói chỗ này quý vị thấy, quý vị đọc lại thì kinh Phẩm Vọng á. Trong kinh Phẩm Vọng á, là trước khi Đức Phật ra đời thì ngoài đạo Ấn Độ đặt đến phi tưởng, phi tưởng xứ. Thì Đức Phật dạy như thế này, một người ngoài đạo đi vào sơ thiền, Đức Thế Tôn đi vào sơ thiền, nhưng Ngài biết sơ thiền, Ngài còn biết nhiều hơn thế nữa. Họ biết ngang đó, họ chấp ngang đó, họ chấp thủ kiến, chấp thủ cái cảm thọ của họ. Người những người đó vô đến phi tưởng xứ và họ bị vướng mắc vào cảm thọ, chấp thủ cái trí kiến, cái thấy biết của họ, cái sự kiến đó, cái sự kiến của họ về cái phi tưởng, phi tưởng xứ, về họ, về thế giới đó, nó cái cõi phi tưởng, phi tưởng xứ. Thì Đức Phật cũng biết như vậy, cũng vào như vậy mà biết hơn thế nữa. Ngài biết cái đó là mộng mị không thật, Ngài từ bỏ cái sự kiến của Ngài, do đó Ngài đi đến cái vô thường chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì rõ ràng thì khác biệt giữa cái một cái quá trình lịch sử mà trước khi Đức Phật ra đời ấy, là các đại nhân ấy, cũng là vị nhân cả, nhưng các vị vướng vào dừng lại đến chỗ phi tưởng, phi tưởng xứ là bởi vì chấp vào các sự kiến, chấp vào cảm thọ, nghĩa là rơi vào ngũ uẩn. Bởi vì các sự kiến đó là hoạt động của thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn mà thôi, không thể thoát ly được thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn, nằm rơi vào trong ngũ uẩn chưa đi ra được, bị trói buộc về ngũ uẩn. Thì là do vì họ bị chấp vào cái cảm thọ, cái thấy biết của họ, cái đó là cái chấp thủ còn, và cái chấp thủ còn là vô minh còn, chấp thủ đó là vô minh. Trong thập nhị nhân duyên thì cái bài sau chúng tôi sẽ trình bày. Thì Đức Phật xả bỏ, họ nắm, còn Đức Phật xả, vì xả bỏ cái sợ trí kiến đó, cái cảm thọ đó, cho nên Ngài đi vào cái vô thường chánh đẳng chánh giác. Đó là chỗ khác biệt, cái chỗ mà Đức Phật vượt qua. Từ đó Ngài đi vô định diệt thọ tưởng định, Thành ở đây mình cũng cần phân biệt, nếu người ngoại đạo mà chỉ hành thiền định không á, thì chỉ ngang dừng ngang phi thiên phi tưởng phi thượng xứ và họ không thể đi ra khỏi sinh tử. Nhưng mà một người có chánh trí kiến mà hành định phi tưởng phi thượng xứ á, thì vẫn có cơ hội đi vào diệt thọ tưởng định, bởi vì họ có chánh trí kiến, cho nên khi họ rời khỏi phi tưởng tưởng xứ để họ đi vào diệt thọ tưởng định, cái định diệt thọ tưởng tưởng định á, mới đồng nghĩa với tuệ, ở đó chánh trí sinh khởi, trú trong định đó là tuệ từ khởi. Còn cái định mà dưới diệt thọ tưởng định, trong cái tám định đầu thì không trí tuệ chưa khởi. Nó giúp cho có điều kiện trí tuệ khởi mạnh và phát triển mạnh, nhưng trí tuệ chưa khởi và không vận dụng được trí tuệ để cắt đứt kỷ nghiệp, cắt đứt mười kiệt sự. Ở trong kỳ diệt thọ tưởng định không cần phải vận dụng nữa, ở đó là chánh trí từ sinh khởi. Bởi vì sao? Bởi vì muốn đi vào cái diệt thọ tưởng định, diệt thọ tưởng nghĩa là phải cắt đứt cả thọ uổng và tưởng uổng, nghĩa là cắt đứt năm uổng rồi, thì từ đồng đó là trí tuệ, định đó đồng nghĩa với trí tuệ, không phải trừ nữa. Thì chỗ này là cái lời thiệt tha Đức Phật dạy mà khác các kinh khác. Ngài nói như thế này: này chúng ta, những gì bậc đạo sư phải làm vì hạnh phúc, vì lòng thương tưởng đệ tử, những việc ấy ta đã làm vì lòng thương tưởng cho các người. Này chúng ta, đây là những gốc cây, là những nhà không tình. Này chúng ta hãy thiền định, chớ có phóng dật, chớ có, quý vị thêm chữ nữa, chớ có để hối tiếc về sau. Đó là lời giáo huấn của ta cho các ngươi. Một cái lời nói chỉ thiết, rất là, mình khi nào mình thấy cái lời này rất chỉ thiết ấy, thì mình có rung động với lời dạy, có cảm đạo, cảm pháp và có ý chí để giải thoát mạnh. Còn khi nào đọc lời này mà mình thấy mình cái pháp này mà mình thấy chưa rung động, và thầy hàng cùng để cho biết cho vui rồi thôi, thì chưa có cái cảm, chưa có cái cảm sâu, là bởi vì chỗ này là cái chỗ gọi là huyết mạch, chỗ quyết định, chỗ này là chỗ trăng trối di huấn của một người thân thiết nhất trước khi lìa đời. Họ nói lại một điều đó thôi, điều đó là gì? Tìm cái căn nhà trống hay là cái gốc cây để mà hành thiền định và hành cái pháp đoạn giảm này, thiền định thiền quán đó, để mà đoạn cái nghiệp, chỉ có đó thôi, chỉ có chừng đó thôi. Đó là cái chỗ về đó. Thì chỗ này là cái chỗ còn lại mà quý vị chúng tôi phải hành thôi. Thì khi nào mình hành thì mình sẽ thấy rõ cái lời dạy của Đức Phật. Bây giờ tôi viết trên bảng mấy cái từ để quý vị nắm. Rõ hơn, nó cụ thể hơn. Okay. Còn mấy cái thiền, cái jhana là thiền từ Việt luôn. Nhiều tiếng Anh họ dùng rất là cụ thể, concentration không thấy trí tuệ gì cả, một sự tập trung rồi nữa. Bây giờ để tôi kể cái chuyện này để quý vị biết cái pháp hành, mà cái nguy hiểm của pháp hành mà khi đi vô định, mà nếu như thiếu sự cảm giác, thiếu sự giác tỉnh, sự vắng mặt trí tuệ, mà nhất là khi mà có tham vọng nó khởi lên mạnh á, ngay cả thứ thiền cũng ra thôi chứ cả cũng nguy hiểm lắm, không có nhiếp được tham được lên mạnh á. Ở trong tứ thiền, khi ở trong định á thì tham nó không khởi, nhưng mà khi ở ra ngoài định rồi là tham nó khởi, bởi vì nó chỉ lắng, nó tạm lắng, nó tùy miên, nó nằm ngủ đó, khi đó là nó ngủ. Nhưng mà xa định ra là nó thức dậy. Thì đây là câu chuyện mà gọi là chuyện gọi là một cái bi kịch xảy ra trong giáo hội của mình á, giáo hội dưới thời Đức Phật. Khi Đức Phật mà năm thứ hai ngài về thăm hoàng triều á, sau khi giác ngộ á, thì ngài từ thời pháp của ngài là nhiều vị đắc, như là bà Mahabhasa Ba Đề, bà đắc được Tu Đà Hoàng, tôn giả A Nan cũng đắc được Tu Đà Hoàng, ngài Anuruddha đắc được nhị minh, còn ngài Đề Bà Đạt Đa, tôn giả Đề Bà Đạt Đa đắc từ thiền. Sau đó tôn giả Đề Bà Đạt Đa là có cái tham vọng về thiền định, ông vào mà ông hay khoe khoang lắm, gọi là trung kinh nói là ngài hay khoe khoang, ngài hay biểu hiện cái thần thông nè, rồi ngài mới hành một cái pháp khô hành ở những cái núi kính kênh là núi cái chỗ để như sắp chết á, hành hành cái rồi lỗi mà gọi là cái lỗi khổ hành mà làm chú còn khó khăn ra cả thứ. Trong khi đó Đức Phật thì là được người hầu hà, có người hầu quạc, vì có nhiều khi vua chúa đến dâng thức ăn thường vị thì dâng cả cái y vàng, y bằng vàng á, về những cái lụa, những cái vải sang này. Thì ở ngài mà bắt đầu ngài tới ngài thiệu phục là bạch Đức Thế Tôn, vì ngài là huynh đệ trong hoàng thánh đó, à thôi bây giờ Thế Tôn tuổi lớn giao cho tôi là đạo giáo hội đi. Đức Phật không được, lắc đầu không được. Thì ngài cả vì biết là ngài về ngài làm ngài đóng vai cũng ý thế Đức Phật, Đức Phật làm gì bên này cũng làm nấy, cũng thì ngài thuyết phục mà có cái sức thu hút là bởi vì một đằng ngài lên án rồi Đức Phật, về cả một số đệ tử đại đệ tử Đức Phật sống đời sống dễ dài hưởng thụ dễ dài, còn phải khổ hạnh đấy, tu phải khổ. Thành nó kỳ nhóm mà theo ngài là có đến gần một hơn 500 rồi, có khi là đến gần ngàn tỷ kheo rồi. Thì đi theo ngài ở nơi núi Kinh Kinh á, tách ra khỏi Đức Phật và theo ngài. Và cái người ủng hộ cho ngài đó là vua Ai Xà Thế, cũng thuyết phục về bởi vì vua Ai Xà Thế cùng một chiếm ngôi vua của vua Tần Bà Sa La, vua cha đó, rồi mới ám hại vua cha, giam vua cha đi, giam vua cả mẹ rồi bà Vi Đề Hy, mà đó là sự tích mà sau này mà sinh ra Kinh Di Đà đó. Thì bà Vi Đề Hy bị giam luôn, rồi một đằng hai bên kết hợp giữa thế quyền và giáo quyền, ngài Ai Xà Thế sự ủng hộ, ngài quý ý được, ngài thuyết phục được tôn giả Đề Bạt Đa, thuyết phục được tôn vua Ai Xà Thế rồi chiếm ngôi vua, còn bên này thì muốn chiếm ngôi của Đức Phật thì muốn đòi là làm giáo chủ. Thì một có gần lúc đó là lúc buồn bã lắm, và giáo hội của Đức Thế Tôn lúc đó là ngài thường yên lặng. Cái nhân duyên nó xảy ra như thế thôi, lòng tham khởi lên như vậy đó mà muốn làm giáo chủ tứ thiên đó, quý thầy thấy nguy hiểm ở chỗ đó. Rồi thì sau đó ngài Xà Lợi Phất, ngài Mục Kỳ Liên, việc đó là vai trò của hai ngài. Ngài mới hẳn nhiên là còn sự vận dụng đại thần thông nào, ngài đi lên đến núi Kinh Kinh. Mà lúc đó là lúc mà giờ buổi trưa là tôn giả Đề Bà Đạt Đa đang ngủ. Rồi hai ngài này thì là có đại thần thông rồi mà nói pháp rất hay, thuyết phục một hồi khai sáng tất cả mấy vị đó họ ngộ đạo. Thành họ đi về với Đức Phật kia, mà tôn giả Đề Bà thức dậy kìa là không còn ai nữa, buồn. Và sau đó là biết là cái đó mà xấu hổ, buồn bã, biết mình sai. Thì sau đó để lên để thuyết phục Đức Phật để quý ý được Ai Xà Thế nữa, thành thử vi về rồi khi đó sầm hối để tôn giả Đề Bà Đạt Đa mới ân hận, rồi mới đi xuống nơi cái hồ nước tắm rửa, định là tắm cho sạch sẽ rồi đến xin sầm hối Đức Bổn Sư thì về quý ý lại Đức Bổn Sư. Nhưng mà ngài vì bữa nay ngài gây một cái tội lớn của ha, là khi ngài vừa xuống nơi suối nơi cái hồ nước tắm bắt nó rút xuống, nó gọi là tuột đất đó, trốn luôn, đất nó trốn luôn. Cái hồ nước đó bây giờ chúng tôi đi qua hai lần bên Bồ Đề, bên đều gần bên chỗ Bồ Đề Đạo Tràng của Đức Phật á, thì cái chỗ đó là cỏ nó không mọc, mà cho đến bây giờ chỗ đó để cái bạc là chỗ nơi đây là tôn giả Đề Bà Đạt Đa là bị chôn, mà cho đến bây giờ cỏ xung quanh nó mọc ở chỗ đó không mọc, chứ ngoài giáo cỏ mấy cũng không mọc. Cái đất đó là vậy đó, cái chỗ của ngài đến còn cộng tầm bạn là chỗ này là chỗ mà cái hồ nước trước đây mà chôn sống ngài đó. Thì quý vị thấy đó là cái tử thiên là vậy, vô cái đình mà ra khỏi đình là vậy, vô cái đình hưởng thụ thì có nhiều khi có những cái mộng mơ, một cái tập khí sinh tử trước con á, có thần thông cái ứng muốn chiếm thiên hà đó, chứ đừng còn tưởng cái đó rất nguy hiểm. Thành từ cái mà tu trì trệ nó lời nhiều mặt lắm, lời mình lời người. Câu chuyện thứ hai là câu chuyện mà quý vị biết cái tác ý ấy, nó lời nhanh, nó diệt nghiệp nhanh lắm. Câu chuyện đó là câu chuyện của bà Gotami, bà đó là em ruột của Đức Phật, em gái, em họ đấy, trong nhà đấy. Đó là công chúa mà là vợ của vua Tần Bà Sa La, bà này là đương thời là đẹp nhất thiên hà đó, gọi là hoa khôi thiên hà thời đó. Bà có một cái được vua Tần Bà Sa La là cưng lắm, cưng chiều lắm, nhưng mà bà kiêu ngạo về cái nhan sắc của bà, còn cái lực kiêu ngạo, thông minh rồi mà lại có nhan sắc này kiêu ngạo lắm. Mà vua Tần Bà Sa La thì rất cưng chiều, vua Tần Bà Sa là thương lắm, nhưng mà nói thế này, bây giờ mình là làm vua mà hoàng hậu xin chi mà xin chi cũng cho cả, cũng thỏa mãn cả, nhưng có một cái điều hạnh phúc nhất mà không cho hoàng hậu được á, đó là làm thế nào để mà hoàng hậu bà Gotami để ý kiến được Đức Phật, bởi vì trong cuộc đời này sinh tử này mà gặp Phật là khó lắm, hạnh phúc lắm, chỉ có cái hạnh phúc mà được gặp Phật là bà chưa có thôi. Thì làm thế nào để mà đưa bà Gotami đến ý kiến Phật? Bà là em Phật, nhưng mà bà tránh Đức Phật, không bao giờ bà đến Đức Phật. Bởi vì sao? đến là phiền lắm. Đức Phật cứ nói là phải tiết dục này, phải là khổ rồi tu rồi phải làm từ thiện, thì cứ toàn là chuyện đó. Thì vì cái lá dày đó thì bà hướng đến, bà làm mất cái hướng sống của bà đi. Và thì cái này là một cái tấm tràng trong kinh Tiệt Tập mà hằng giống như tấm tràng cuộc đời. Đạo Phật đẹp đó mà người ta đến cũng ưng, tình tránh đến cái răng mà đến như chùa cứ nói cái chi cái lòng cứ nói là đời là khổ rồi nói cái gì cũng là sai cả, rồi điều tiết dục thì nó làm cho cái cuộc sống này nó mất cái cảm hứng cái cuộc sống ấy, thì không hưởng thụ đi, thành hỏng đến vì đạo Phật, bởi vì thấy đạo Phật đi cái con đường ngược lại, đường trí tuệ ngược lại. Thì bà đây là tâm trạng của bà Gotami, bà nhất định là không đến, mà vua yêu cầu gì cũng đến cả, bà không đi. Thì bữa đó vua mới họp đại thần lại, nói bây giờ các khanh làm đang giúp cho trầm để mà tạo ra một dịp để cho bà Gotami để ý kiến Đức Phật. Thì Đức Phật cũng muốn đồ bà rồi, biết là nhìn ra cái nhân duyên lúc nào, thời điểm nào để đồ bà Gotami. Bà này sau là đệ nhất trí tuệ của giáo hội Ni đó, sau này tên là Khema, đệ nhất trí tuệ. Bà thì Đức Phật thì lúc đó có đại thần mày tâu với vua rằng: tâu bệ hạ, con sẽ làm được nhưng cho con một thời gian, thần sẽ làm được nhưng cho thần một thời gian. Ông mày cho tình báo đi theo dõi Đức Phật đi đâu hàng ngày ấy, theo dõi bước chân Đức Phật đi đâu. Thì ông chờ, bởi vì Đức Phật đi là có nơi, thường thường là buổi sáng đi các tịch vùng nào này, rồi buổi chiều ở đâu rồi nói đâu, đi mấy ngùng núi nào đó thôi, lặng vặt mấy ngùng núi, cái chỗ mà Như Lai không đến là không đến, chỉ có đến mấy chỗ, và mấy chỗ đó là bà Gotami biết, cho nên bà không bao giờ đến mấy chỗ đó. Thì như vậy là không gặp Phật, để tránh gặp Phật. Thì bữa đó thì Đức Phật đã ngồi nhập định, ngài biết là ông Tăng Bà Sa La đang muốn đưa Gotami đến gặp Như Lai, và biết ông đại thần đang đi theo dõi ngài. Thì chiều hôm đó, ngài sau khi xuất định, thì ngài nói thôi các thị giả ở nhà, ngài đi một mình vào rừng. Ngài đi đến một cái chỗ chưa bao giờ ngài đặt chân đến trước đây. Và khi mà ông đại thần tình báo, ông đại thần đi đến biết là Đức Phật đang ở cái chỗ đó, thì về báo cho vua rằng bây giờ là Đức Phật đang ở cái chỗ đó là bà hoàng hậu không biết đâu, chỗ đó là chỗ Đức Phật chưa từng tới. Thì bây giờ chư bệ hạ hãy tổ chức đi sang, mời hoàng hậu đi sang là đến gặp Phật liền. Thì đúng như vậy. Thì khi mà ông vua Tăng Bà Sa La mời Gotami đi sang thì bà đi liền, mà đến chỗ đó thì bà đi liền, đi đến đứng chạy theo thú, cung thủ đó, đuổi cung thủ thì tới thấy Đức Phật ngồi mình dưới gốc cây. Bà hoàng không có dừng lui được nữa, mà không phải Đức Phật ngồi mình đâu, có một tiên nữ đẹp lạ lắm, hầu quạt đứng sau lưng ấy, đẹp lạ lắm, đẹp tất nhiên là không làm sao mà có người mà hình dung ra nổi. Bà này là bà thường là bà kiêu ngạo, gọi là quả màng này, quả màng trong bên kinh mình nói quả màng đấy, kiêu ngạo về cái nhan sắc của mình, tự hạnh về nhan sắc của mình, rồi cái đó nó trói buộc cái tâm lắm. Thì bà thấy cái người thị giả đẹp quá đến nỗi bà không nhìn Đức Phật và bà không chào nữa, bà cứ nhìn ngắm cái người thị giả. Đức Phật ngồi yên không hỏi không chào gì cả, ngồi yên lặng để cho người thị giả hầu quạt, rồi bà được yên lặng nhìn người thị giả đẹp quá, mà bà đến nỗi bà là chứ lần xấu như bà chăng, đừng nói là đẹp, bởi vì thấy trước người xấu mình thấy mình đẹp, nhưng trước người đẹp hơn thấy mình thô kệch á, lộ liễu nó sao á. Thì bà đấy cũng cái tâm trạng đó, về bà nhìn, nhưng mà bà đến khi mà bị cái nhan sắc của bà kia thu hút nhìn sâu á, thì khi đó là cái tâm tập trung định á. Đức Phật mày biết cái tâm bà tập trung rồi, bà ngài dùng thần thông mà là thì giả này là ngài hóa hiện thần thông nghe, chứ không phải là người thật đó. Rồi cái người thị giả đó già lên rồi đến nỗi mà được ngã quỳ luôn, quạt không được nữa, ngã quỳ xuống dưới số lưng ngài và rớt cái quạt ngã quỳ. Thì khi mà người thị giả vừa ngã quỳ là bà tức, bà nói mồng mì quá, đẹp như vậy mà cũng đứng ngang cuộc đời đó. Bà giật mình, bà biết bà cũng vậy thôi, không có chỉ tự hạnh cả, mà vì là bà là người trí tuệ, bà đắc a la hán ngay tại chỗ. Quý vị thấy đó, biết thì vô thường, biết là học rồi, mọi thứ trước đây mình chấp là học rồi, độ liền độ ngay tại chỗ, đắc a la hán tại chỗ. Đó là một trong mấy trường hợp mà người cư sĩ đang sống đời sống gia đình và đắc a la hán. Quý vị thấy đắc ngay tại chỗ, thấy là mông mì thôi là đắc liền. Thì tác ý nội lời như vậy, mình tác ý nhiều lần đến một ngày nào lần, những lần đầu có thể chưa có suy xuyển gì, chưa nhúc nhích gì, tâm thức chưa nhúc nhích gì, nhưng đến một lần mình tỉnh này, đó thì cơ hội mà tỉnh như bà Gotami đó là có thể có đến với cuộc đời. Và tự nhiên là chúng tôi cũng mong bản thân mình cũng có cơ hội đó, và quý vị cũng có cơ hội đó. Đó là niềm tin của mình về pháp này, để mà đi vào giải thoát. câu chuyện có một cái chùa tiểu tác ấy sau cùng nữa, trước khi chấm dứt cái bài này, thì câu chuyện này tôi kể là để quý vị có niềm tin, và cũng như bản thân chúng tôi vậy, mình ôn lại để xây dựng niềm tin của mình vào pháp giải thoát. Câu chuyện này ở trong Vimanavathu, là trong cả câu chuyện chư thiên mà hòa thượng mình chưa dịch, tất nhiên là trong một ngày gần đây thì sẽ in ra giới thiệu với quý vị. Câu chuyện là như thế này, kể về truyền thống Đức Phật là mỗi ngày chứ phải là phải làm một việc thiện. Tất nhiên là ngoài những việc của các ngài làm là vô lượng rồi, nhưng mà có cái truyền thống là mỗi ngày phải làm một việc thiện nữa, thì nghĩ ra một việc thiện nào đó, một cái nhân duyên nào đó để làm một việc thiện, nghĩa là giúp đời, để giúp người đời. Thì chiều hôm đó Đức Phật nói chiều này ngày hôm nay là để cứu ai, đổ ai. Thì ngài quán ra ngài bị có cái bà già, bà đó là nghèo lắm, bà nghèo lắm. Thì Đức Phật mới một mình đi bộ tản bộ đến cái chỗ, đi gần đến cái chỗ nhà bà ở, bà ở đến cái chòi thôi, bà cực lắm, bà đi xin ăn nữa chứ, thiếu một mình không có con có cháu gì cả, thì có vài hạt gạo vài hạt dẻ mà sống thôi. Thì chiều hôm đó bà là người mà hèn hạ, chứ bà rất là ước mơ đến hầu Đức Phật để có phước. Bà biết rằng là hầu được Đức Phật là giải thoát được phước, nhưng mà không có dịp, bởi vì nói mình là người hèn hạ làm sao gần được Đức Phật. Thành kỳ vì vậy Đức Phật biết cái tâm bà nghĩ như vậy, Đức Phật từ mình đi tới gần bà, thì bà thấy Đức Phật từ xa đến, bà sung sướng lắm, ra đảnh lễ Đức Phật. Nhưng mà bà nói đi, ô có Đức Phật mà được cúng dường ngài là mình sẽ phước báo lớn lắm. Mà bà nghĩ chúng mình không có gì cả, rồi bà hoảng lấy bà vô và thấy nó cái chuẩn bị của bà còn bị hạt dẻ, bà đem ra bà dâng Đức Phật, rất là cung kính dâng Đức Phật và đảnh lễ Đức Phật ba lại và dâng Đức Phật. Chiều hôm đó là bà hạnh phúc vô cùng. Thế Đức Phật chỉ nhảy, Đức Phật mỉm cười thì nhận mấy hạt dẻ rồi thôi, rồi ngài đi, ngài không còn nói gì, không dạy gì. Tối hôm đó bà mất, bà sanh lên quả trời Tam Thập Tam Thiên. Sau đó ở trong một cái biệt thự mà có hàng ngàn cung nữ hầu hạ rất là sang, thì ngài một kiền liên nhập định thấy như vậy mà đến thăm bà Tam Thập Tam Thiên, để hỏi lý do vì sao mà tu sao mà lại được về Tam Thập Tam Thiên. Bà nói con là đời là khổ sở, mới đó ở những cái thành vương xã là nghèo nàn khổ sở lắm, con chỉ một lòng tin Phật rồi thôi, con kính Phật rồi thôi, con một lòng muốn dân cùng Phật, cùng dương Phật đó, mấy hạt dẻ đó nhờ cái phước báo đó mà con được sinh thiên. Vì thấy ăn thuốc cái tấm ấy, cái tấm làm răng thiết tha đó, chỉ lại ba lại thôi vì mấy hạt dẻ mà được sanh về Tam Thập Tam Thiên. Mà mình cứ rằm mùng một mình đi cũng như thế này mà không sanh về Tam Thập Tam Thiên được thì hơi buồn. Xin kính chúc quý vị an lạc.